San Du Ký tập 52, 72 tiếng bình minh. Chiều nay cô Hoa giữ hết cả đám long ly tùng ở lại ăn cơm với cả nhà. Cô làm toàn những món ngon nhất bằng những nguyên liệu mà người Hòn Gai chỉ để dành cho tiệc lớn. Bữa ăn đón con về, có nào là cá mú hấp hành gừng, trà mực, xá sùng chiên bơ, sam nướng hành mỡ, cháo nấu với con Hà. Hôm nay cô chú còn mời thêm cả bác Toán là cựu giám đốc đài Phú Liễn để cảm ơn bác đã cất công đến tận nơi thuyết phục bố Sơn cho San đi trường hè ánh sáng. Chú Sóng cũng qua, mang theo chai rượu ngâm con ngán, bảo là phải uống hết chai này với chú Sơn để chúc mừng thành công của San mới về. Diego chẳng hề làm khách tí nào, toàn là người dọn hết những phần còn lại của các món. Ăn ngon lành thế nhưng vẫn biết nhìn người khác, biết nhăn nhó làm trò cười lúc mọi người đùa trêu mình, nên mọi người vẫn thấy cu cậu thật là duyên và đáng yêu. Có tí rượu và hơi say say, Diego là con chúng tôi đi lạc đã lâu, giờ mới tìm được về nên hôm nay phải ăn mừng với hai bác ạ. Ai cũng cười rũ rượi cái ông Sơn phép. Trong khi ăn, thì các bạn bè của chúng ta đều ngạc nhiên khi thấy tất cả giới người lớn và người già đều nói được tiếng Anh không hề tệ. Điều ngạc nhiên nhất San thấy chính là không ngờ bố Sơn lại nói tiếng Anh hay như vậy. Lại còn pha trò bằng tiếng Anh nữa mới siêu chứ. Rồi lại còn nói được cả không ít các từ tiếng Tây Ban Nha Vidago nữa mới càng lạ. San lại nghĩ không biết bố mình có thật là cái ông kỹ sư khí tượng tật hay không nữa. Mải chơi với các bạn và mải vui với gia đình, San và Diego hoàn toàn không biết rằng có một thử thách khó khăn đang chờ đón các bạn phía trước. Trước khi đi ngủ, hai bạn kiểm tra email và thấy có một thư từ cô Hana viết riêng cho Jimmers. Trong thư có viết:
Jimmers yêu quý, Thanh khí Việt Nam là một tổ chức bằng hữu của ánh sáng. Được biết đội B Jimmers sẽ xuất phát từ Việt Nam. Thanh khí đã đề xuất một thử thách cho Jimmers trong 5 ngày mà cả 5 bạn đều ở Việt Nam. Thử thách đó đòi hỏi Jimmers check-in một danh sách các danh lam thắng cảnh quan trọng ở Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất là các em phải đón bình minh ở 4 nơi khác nhau trong vòng 72 tiếng. Cô tin tưởng các em nên đã thay mặt các em chấp nhận thử thách này. Ngày T cộng 6, tất cả các em sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để khởi hành cho hành trình 72 tiếng. Sáng mai sẽ có email chỉ dẫn cụ thể từ người sẽ hướng dẫn của các em. Xin chào và chúc các em thành công.
San và Diego nhìn nhau bối rối. Hai bạn vẫn còn đang tận hưởng kỳ nghỉ về quê này, đâm ra khi nghe thấy thử thách là thấy trong lòng hơi lười. Tuy vậy, San vẫn gửi một message nhắn Jimmers họp khẩn cấp đầu giờ sáng hôm sau. San và Diego đi ngủ mà cứ thấy lòng lo âu nên trằn trọc mãi. 7 giờ sáng, các bạn vẫn đang ngủ thì cô Hoa cầm cái điện thoại lên nhà gọi San. San, San, dậy đi con, cô Thanh gọi con có việc gì này? San nửa thức nửa ngủ, vội vàng cầm cái điện thoại mẹ đưa.
Cháu chào cô ạ, có việc gì mà cô gọi cháu sớm thế?
Giọng cô Thanh trả lời thật là vui vẻ.
San ơi San, cô vừa mới nhận được một tin sáng sớm nay là cô có nhiệm vụ đưa San với các bạn đi một hành trình đặc biệt. Thế San đã biết về hành trình đấy chưa?
San nghe vậy bỗng thấy tỉnh như sáo. Rồi nghĩ, khi là thật, không lẽ trưởng ánh sáng lại nhờ đúng cô Thanh đưa Jimmers đi?
Cô Thanh ơi, Có phải cô đang nói đến hành trình xuyên Việt mà trường Ánh Sáng đã sắp xếp cho bọn cháu không ạ?
Chính xác rồi San ạ, chính là việc đấy đấy. Bây giờ cô bảo nhé, San và Diego dậy chuẩn bị sẵn sàng. Xong một tiếng nữa cô gọi lại, chúng mình cùng thảo luận về lịch trình. San thấy như thế có được không?
Nhóm bọn cháu cũng định họp vào 8 giờ sáng nay. Hay mời cô họp cùng bọn cháu qua Zoom.
Ô thế à? Thế thì tốt quá rồi. Hẹn San và các bạn một lát nữa nhé.
Trong cuộc họp sau đó, cô Thanh cho các bạn biết kỹ hơn về lịch trình mà cô đã nhận được. San tò mò hỏi cô là tại sao Ánh Sáng lại tìm được cô. Cô Thanh cười phá lên, rồi nháy mắt bảo, à, là bởi vì cô là hướng dẫn viên số 1 Việt Nam mà San. Theo kế hoạch cô Thanh đưa ra, thì cả nhóm Dreamers sẽ cần phải có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 48 tiếng tới. Yona, Jonas và Misaki đều lập tức kiểm tra lịch bay và đặt chỗ trên chuyến bay tiện lợi nhất tới thành phố Hồ Chí Minh để kịp khởi hành. Cô Thanh nói là vé của San và Diego thì cô đã tiện tay đặt luôn cho rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ họp mà các bạn dường như đã hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách bất ngờ này. Cô Thanh cũng nói là theo yêu cầu của trường Ánh Sáng thì đề bài cụ thể chi tiết sẽ chỉ được công bố khi cả nhóm gặp mặt nhau trong 2 ngày tới. 2 ngày sau, cô Thanh, San, Diego đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón Yuna và Misaki bay đến từ Sydney và Tokyo gần như cùng giờ với nhau. Mọi người phải ngồi ở quán cà phê sân bay để chờ Jonas thêm 2 tiếng nữa. Dreamers mới chào nhau chưa đầy một tuần trước mà giờ gặp lại nhau đã thấy vui mừng khó tả. Mấy bạn mới đến cứ xúm vào hỏi Diego xem cảm giác của bạn về Việt Nam như thế nào. Ăn được những món gì ngon rồi? Diego lắc đầu lè lưỡi, nói là nếu mà ở Việt Nam thêm 1 tháng nữa thì chắc cân nặng sẽ tăng gấp đôi. Cô Thanh đưa các bạn về một khách sạn 5 sao ở quận 1, gần chợ Bến Thành. Đây là chợ trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người chỉ kịp cất đồ xong là vào phòng học ngay. Không khí thật khẩn trương, làm San như đấy nhanh chen vào chuyến đi Mông Cổ. Cô Thanh lấy ra một phong bì lớn màu vàng, rồi trịnh trọng mở ra và đọc. Đây chính là nội dung thử thách mà cô Hannah đã nhắc qua với Jimmers trong thư hôm trước. Trong vòng 72 tiếng, thời điểm và địa điểm bắt đầu do Jimmers tự chọn, các bạn cần phải đạt được những mục tiêu như sau. 1. Check-in tại 12 địa điểm tham quan nổi tiếng ở các tỉnh, thành phố sau. Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hải Phòng, Hà Nội. 2. Đón bình minh tại 4 điểm sau: Mũi Cà Mau, đảo Lý Sơn, đỉnh Phan Xipang, biển Trà Cổ, Móng Cái. 3. Các bạn sẽ cần di chuyển bằng tối thiểu 12 phương tiện. Ngoài San ra, thì tất nhiên cả nhóm chẳng ai có ý niệm gì về những địa danh ở trên. May sao cô Thanh đã chuẩn bị sẵn những bản đồ có đánh dấu tất cả các địa điểm và địa danh cần quan tâm. Trong khi các bạn ngồi so đo tính đếm khoảng cách trên bản đồ, thì San ngồi thần ra lo lắng về nhiệm vụ tưởng như bất khả thi này. Cuối cùng, Yuna được chọn làm người tính toán hành trình tối ưu. Dựa vào hành trình tối ưu đó mà các bạn sẽ quyết định xem khởi hành từ đâu và vào lúc nào. Yuna nói là để có thể xem được bình minh ở 4 nơi trong vòng 72 tiếng, thì người ta cần khởi đầu với bình minh đầu tiên ở nơi đầu tiên và kết thúc với bình minh cuối cùng ở nơi cuối cùng. Dựa trên vị trí địa lý phân bổ đều dọc theo trục Bắc Nam, hai điểm khởi đầu và kết thúc của hành trình nên là Cà Mau, mà Yuna phát âm tiếng Việt nghe như là camel, nghĩa là con lạc đà, và móng cái mà Yuna phát âm tiếng Việt nghe như là monkey, nghĩa là con khỉ. Nghe San giải thích, Diogo cười phá lên, bảo các bạn hãy gọi hành trình này là khỉ cưỡi lạc đà. Jonas kiểm tra và thấy là thời gian đi đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh tới Cà Mau là gần 10 tiếng, còn đi máy bay thì chỉ có 1 tiếng 10 phút. Rõ ràng lựa chọn đi máy bay là tối ưu. Tuy nhiên, hãng bay duy nhất tới sân bay Cà Mau là Vietnam Airlines lại chỉ bay một chuyến khứ hồi một ngày vào lúc 5 giờ sáng, tới nơi 6 giờ sáng và quay lại vào lúc 7 giờ sáng. Nếu như không có trục trặc gì về thay đổi giờ bay, thì Jimmers có thể bay đến và đi tới tọa độ của mũi Cà Mau cách sân bay chỉ khoảng 2,5 km để check-in xong và để cô Thanh kiểm chứng, rồi cả đoàn lại phải quay lại ngay sân bay để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Nếu cách này thực hiện được thì các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, bằng không thì coi như thua ngay từ bước đi đầu. Về lại Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng, Jimmers sẽ cần đi ngay tới hai địa điểm được yêu cầu là Dinh Thống Nhất và địa đạo Củ Chi. Hai địa điểm này cách nhau gần 60 km. Sau khi đi Củ Chi bằng taxi, các bạn cần phải tìm cách đi Nha Trang ngay. Sau khi check-in ở các địa điểm ở Nha Trang, cả nhóm cần phải đi Quảng Ngãi và ra đảo Lý Sơn trong đêm. Khoảng cách từ Nha Trang đi Quảng Ngãi là 400 km đường bộ. Khi đến Quảng Ngãi, đoàn vẫn sẽ phải đi tàu biển ra đảo Lý Sơn. Và điều đáng lo ngại là chuyến tàu cuối cùng từ bến Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn vào lúc 3 giờ chiều. Các bạn không thể nào đi hết cả hai địa điểm ở Nha Trang, rồi lại đi Quảng Ngãi để kịp chuyến tàu biển tốc hành ra đảo. Misaki ngẩng lên bảo cô Thanh là cách duy nhất là thuê thuyền của ngư dân để đi trong đêm, rồi quay về bằng tàu cao tốc. Cô Thanh nói là các con nhớ, nếu cần chúng ta có thể di chuyển bằng máy bay trực thăng nữa. Cuối cùng, sau gần 4 tiếng lập kế hoạch, tính toán khoảng cách, thời gian, phương tiện đi lại, thì các bạn cũng đã tính được một lịch trình chính và một lịch trình dữ liệu. Lịch trình chính thời gian thoải mái hơn, nhưng nếu chỉ có 1-2 chi tiết bị lệch, thì nhóm sẽ phải chuẩn bị tinh thần để kích hoạt lịch trình dữ liệu. Vai trò của cô Thanh là đưa thông tin về đường đi, phương tiện và lo sắp xếp các phương tiện cần thiết để các bạn đi, chứ cô không chỉ đường cho các bạn. Nhìn cách bạn bè hoàn toàn không biết gì về Việt Nam, mà chỉ tiếp cận hành trình Việt Nam bằng các công cụ tính toán tối ưu và hiệu quả, San cảm thấy rõ ràng mình vẫn hơi bị gắn bó nhiều tình cảm quá, nên cách suy nghĩ còn nhiều lo lắng khiến cho ngay từ đầu, San đã nghĩ nhóm San sẽ thua cuộc. San tự nhủ rằng mình cần phải dũng cảm hơn và tiếp cận mọi vấn đề về lập kế hoạch hành trình thật khách quan, độc lập với tình cảm và hiểu biết sẵn có về những nơi chốn quốc gia nhất định, dù là quen thuộc hay không. Buổi tối, cô Thanh đưa các bạn đi ăn ở một nhà hàng đồ Việt Nam tuyệt ngon trên sân thượng một khu chung cư. Các bạn sau đó về khách sạn ngủ sớm, để 3 giờ sáng ra sân bay bay đi Cà Mau cho kịp chuyến sáng sớm. Ai cũng cảm thấy như hành trình thế giới đã thực sự bắt đầu.